Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 thầy tháng Giêng năm 2025, là buổi học đầu năm.
Chào anh Bảo, hôm nay Phương Dung có vài lời
Dạ.
ha. Thì hôm nay là cái buổi học đầu tiên của năm mới, năm 2025. Thì Phương Dung cũng kính chúc anh Bảo được dồi dào sức khỏe. Đồng thời cũng cảm ơn anh Bảo và cô Elise hàng tuần thì đã dấn thân phục vụ đạo pháp mà hết sức là tận tình. Thì cái công đức này rất là quý báu. Thì nhờ vậy mà Phương Dung và bạn đạo đó ngày càng hiểu sâu hơn về đạo pháp, thì tu hành ngày càng tốt hơn và siêng năng hơn. Thì ngoài ra thì Phương Dung cũng xin chúc bạn đạo năm mới dược dồi dào sức khỏe, an vui, tu hành ngày càng tiến và thanh nhẹ. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Thì đây cũng là buổi học đầu năm, một năm nó qua quá nhanh đi. Mình nhớ mới ngày nào mình chúc Tết rồi, năm nay lại chúc Tết nữa rồi. Thành ra cũng như thầy nói, thời gian ở thế gian này rất là ngắn. Mình không có đủ thời giờ để mình tu học. Cho nên thầy nói mình thời gian mình nó phải tranh thủ thời gian để học hỏi, để tiến hóa trong cái cuộc hành trình của mình, để không hoang phí thời gian. Đây, mỗi năm nó trôi qua là mình thấy mình thêm một tuổi rồi. Thêm một tuổi là thấy cái khóa học của chính mình đó là cũng nó rút ngắn lại hết năm mà. Thành ra mình càng thấy cái năm nó trôi qua mình càng phải cố gắng nhiều hơn, chứ không ấy là uổng uổng cái thời gian mà mình ở tại thế này, cũng gặp biết bao nhiêu khó khăn, nhưng mà nếu mà mình không có gặt hái được cái gì đó, thì uổng quá, uổng cho một kiếp người á. Thành ra càng ngày mình càng phải cố gắng nhiều hơn để mình thâu thập những được những gì mà thầy để lại cho mình. Cái kho tàng đó là vô tận, mình đào hoài không biết chừng nào mới xong. Thành ra mình làm được bao nhiêu hay bao nhiêu mà mình phải cố gắng mỗi ngày thêm thêm nữa, thì mới mong ra là được hiểu biết nhiều hơn, mở rộng tâm thức hơn, khai tâm mở trí hơn. Tu là phải khai tâm mở trí chứ, càng ngày càng phải hiểu rộng hơn, hiểu sâu hơn về đạo pháp mình mới biết đường đi, chứ không phải đường tu là mình vô mình ngồi thiền là mình biết đường đi đâu. Mình phải biết rõ đạo pháp mình mới biết con đường nào đúng, con đường nào sai, cái nào mà chân, cái nào tà mình phải biết. Chứ trên con đường đi sai một ly là đi một dặm, mình chỉ cần sai chút xíu thôi à, mình không có thấy, nhưng mà nó sẽ đưa mình đi rất là xa. Mà nhiều khi đi xa quá trở về cũng khó khăn lắm, chứ không có phải đơn giản, mất nhiều thời gian lắm mới quay đầu trở lại được. Thành ra cái cuộc hành trình mình may mắn thay, bề trên cho mình cái cơ duyên để hội tụ, để ôn bài, để học hỏi, để đào sâu, thì cái đó rất là quý, không còn gì quý bằng. Hồi xưa mình không có cái phương tiện này, mình không biết làm sao thì mình phải bận rộn cái chuyện ngoại cảnh rất là nhiều. Mỗi năm mình để chỉ được một lần thôi, một hai lần, ba lần gì thôi, nhưng mà mình bận rộn rất là nhiều. Mà khi mà mình có bận rộn á, là mình bị động loạn. Bị động loạn á, thì mình không có thâu thập được bao nhiêu cái chân lý của bề trên để lại hết. Cái mục đích của mình á, là đi từ động trở về tịnh, mà mình đi hoài mấy chục năm mình thấy toàn là động nhiều hơn là tịnh, thì nó không có cái đúng cái chiều hướng của mình đó. Thì khi mà bề trên cho mình được cái phương tiện này á, mình mới thấy à, bây giờ mình mới bắt đầu quay về bên trong mới là đi đúng đường. Mình chuyển hướng thì không có hướng về cái ngoại cảnh động loạn nữa, thì lúc đó mình mới thấy mình có cái sự tiến bộ. Hồi xưa mình sống mình tu vậy thôi chứ không có thấy tiến bộ. ấy, cái động loạn cứ tiếp tục động loạn như hoài thôi, tại mình không có quay đầu làm sao mà mình không có đi đúng chiều, làm sao mà mình thanh nhẹ được, mình cứ hướng ra ngoài không mà ở ngoài nó là động loạn không à, mà mình không có thức tâm để quay đầu á, mà cũng may trên cuộc hành trình của mình nó có nhiều chuyện mình tưởng nó là không may, nhưng mà nó là cái may mắn của mình, nó giúp cho mình nó quay đầu. Thành ra cái đó cũng có sự giúp đỡ của bề trên, mình có mấy cái mà mình lúc đầu mình không hiểu tại sao, nhưng mà sau đó mình mới thấy là duyên lành, duyên lành mới hướng mình về cái đường ngay nẻo thẳng. Còn nhiều người chưa được cái duyên đó thì phải tiếp tục đi theo con đường ngoại cảnh thôi. Rồi, một đầu năm thì cũng xin kính chúc các bạn, thứ nhất là có nhiều sức khỏe, để chi để mình có thể tu luyện và tu học. Nếu mà mình không có sức khỏe thì mình không làm gì được. Có sức khỏe trước tiên, rồi có cái tâm hướng về trời Phật đó, mình phải hướng về cái gốc của mình, rồi bề trên ban chiếu mình mới được hướng. Thì chúc các bạn bao nhiêu đó thôi, còn cái chuyện đời nó là tạm, có mất có không, không có thì cái chuyện đó mỗi người nó có một cái hành trình, có một cái duyên nghiệp trong cái sự có không không để học hỏi và thức tâm thôi. Cái đó thì mình không, cái đó Thượng Đế lo thì mình không có bàn tới. Chúc các bạn là hướng về tâm linh nhiều hơn. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Rồi chúng ta vô bài thư ngỏ tuần này. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là quy hội tình người quy chân lực. Chân luật điển giới khai thông tự thức cười, vô cùng học hỏi khắp nơi nơi, tình trời tận độ tâm hướng trời, Đương Sĩ Hằng. Rồi các bạn có gì đóng góp trong cái đề tài quy hội này không? Ai có muốn đóng góp không?
Để cô đóng góp, anh bảo không ai đóng góp. Thì hai từ quy hội này thì mình cũng có học nhiều lần rồi đó. À, quy là trở về, hội là mình hội tụ lại đó, cho nên là cái về quy hội này thì cũng thầy thường nhắc rất nhiều cái đề tài về quy hội lắm. Thứ nhất là ở trong cái bản thể mình thì có quy hội anh em, rồi quy hội chân tình, quy hội ra ngoài có quy hội chân tình nè, là quy hội chân hồn, quy hội tâm linh, quy hội tình người. Thì tuần vừa rồi anh cũng có khai khai triển và anh giảng về cái quy hội tình người, và hôm nay mình cũng học tiếp cái quy hội tình người nữa. Cô Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Thì hai chữ quy hội, quy là trở về, hội là hội tụ. Thì mình nó từ một cái góc mà mình phân ra kia bằng nhất bổn, nhất bổn là một góc đó, phân ra kia bằng tán vạn thù, ra nhiều cái khác nhau lắm. Thì bây giờ vạn thù á, là phải quy nhất bổn, là tất cả là phải trở về cái nguồn cội, cái định luật nó như vậy mà, mình muốn hay không muốn gì mình cũng phải theo cái định luật đó, mà con đường mà đi trở về của mình đó, nó cũng đã bắt đầu từ xa xưa không biết bao nhiêu ngàn năm rồi chứ không phải là mới đây. Bây giờ mình may mắn ở trong cái kiếp này mình hiểu được cái hành trình của mình, trong khi có nhiều người bây giờ người ta cũng không biết người ta xuống đây làm cái gì, rồi hướng về đâu cũng không biết, không có cái hướng đi, chỉ biết tranh chấp gom của ôm đủ thứ hết rồi ra đi trả lại hết, một cái chuyện rất là vô lý. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu thì mình cũng phải làm vậy thôi, mình biết nó là tạm, nhưng mà nếu mà mình không có biết cái gì sau cái cuộc sống này á, cho phần hồn của mình đó, thì mình cũng như mọi người thôi, cũng như tranh giành của cải có cho đầy đủ cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà mình cũng đâu có hưởng gì đâu, mình phải chịu cái định luật sanh lão bệnh tử khổ để thức tâm học hỏi, chứ mình đâu có hưởng được cái gì đâu. Cái gì nó cũng là tạm, một thời gian ngắn là nó chuyển đổi lia lịa. Thành ra mình ở dưới thế gian này mình mang xác làm người là bị nghiệp thân rồi. Mình có tiền bao nhiêu mình cũng tránh khỏi, mà có nghiệp thân là đâu có còn cái gì kêu mà hưởng thụ nữa, chưa kể tới nghiệp tâm. Thành ra tất cả là chỉ khổ, để chi? Để giúp cho mình thức tâm. Mà bây giờ ngày nay mình thức tâm được, cái chuyện đó là cái chuyện quá may mắn trong cái cuộc sống của con người. Sống mà không có mục tiêu, không có đường hướng đi khổ lắm. Khổ ở trong cuộc sống rồi, khi mà mình chết đi lại càng bơ vơ nữa, lại càng khổ hơn nữa. Không những khổ trong lúc sống mà chết cũng khổ, không biết đường đi nữa. Rồi sau cái chết cũng không biết đường đi nữa, tại mình đâu có sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn của mình đâu. Thì mình ở đây mình đang tu, cố gắng tu sửa để làm chi? Để sửa soạn cho tương lai của hậu kiếp. À, cho mấy kiếp tới mình sẽ được tốt đẹp hơn, mà có điều kiện để mình tiến gần về trời Phật hơn, chứ không phải là cái chuyện đơn giản mà mình vô một kiếp này mà mình đạt hết tất cả. Cái đó là tự gạt thôi, không hiểu thì chỉ tự gạt. Mình hiểu rồi á thì chỉ cố gắng, mà không hiểu á là tự gạt, tưởng mình đắc, tưởng mình đạt, nhưng mà tới già lúc ra đi rồi mới biết mình không có gì. Lúc đó quá trễ rồi. Thành ra mình may mắn mình hiểu được từng ly từng tí, là mình biết cuộc hành trình nó dài mà nó không có đơn giản. Thầy nhắc hoài nhưng mà nhiều khi mình quên. Thầy nói cả một kỳ công, là không phải dễ đạt. Khi mà nói một kỳ công là khó khăn lắm mới đạt được. Mà phải dày công là phải bỏ công dữ lắm. Chứ cái kỳ công nó không phải là tự nhiên mà nó có. Kỳ công là do cái dày công tu luyện tu hành nó mới tới. Ra mình đi rồi, đi trở về, quy quy trở về, hội tụ lại. Thì trong cái bài thơ này á thì nói tới quy hội là nó cao rồi, mình ở thế gian là nó phân tán cho nên nó mới có tranh chấp. Nó không biết nó cùng chung một cõi, cùng chung một cha, cùng chung một nhà, quên mất đi. Thành ra như thế gian chỉ có tranh giành, tranh chấp, chiến tranh đủ thứ. Thì con người không hiểu nguyên lai của mình, gốc gác của mình từ đâu ra, xuống đây để làm cái gì cũng không hiểu. Ở đây thì nói chỉ quy hội là nó cao rồi, hiểu được rồi mà đi về tới chỗ mà quy hội được đó, là nó cao lắm chứ không phải là thấp. Rồi vô câu đầu á là quy hội tình người quy chơn luật. Rồi anh muốn đóng góp câu này ở đây, này muốn nói về cái quy hội tình người hơn. Quy hội cũng như chị Dung nói nãy là nó nhiều cái quy hội lắm, nhưng mà ở đây thầy nói về quy hội tình người.
Xin đóng góp đó.
Dạ.
Thì câu thứ nhất là quy hội tình người quy chân lực. Thì nếu nói cái quy hội mà tình người này thì đối với quý bạn thì em không dám nói, chứ đối với em thì em thấy nó cao lắm. Bởi vì cái quy hội tình người là quy hội ở bên ngoài, chỉ có ông Phật mới có cái trình độ mà quy hội được tình người, chứ còn mình chưa đâu. Mình bây giờ mình lo quy hậu là quy hậu tất cả vạn linh trong bản thể, thì mai ra mà bây giờ mình quy hậu hạ trung thượng đây còn rất là khó khăn, một kỳ công chưa làm được, không biết kiếp này mình làm có tròn không đó. Nhưng mà mình tu thì mình phải khái niệm, mình phải biết biết để mình biết con đường đi nó đỡ cái sự sai lầm lầm lạc. Thì như vậy á, đầu tiên á, mình đó là người tu mình phải quy hậu tất cả vạn linh trong bản thể mình trước, quy về một mối là quy về trên trung tim bộ đầu. Từ đó đó mình mới xuất phát đi được. Thì lúc đó cũng như hồi nãy anh nói á, Nhất bản tán dạng thù quy nhất bản, thì lúc đó từ chỗ đó mình mới quy về nguồn cội của mình được. Nhưng mà quy chân lực đây thì em hiểu, khi mà một cái người mà tu chân á thì lúc nào cũng có cái quy lực tu học nó rõ ràng. Quy chân lực là cái luật của tu học của trời Phật, mình phải theo cái đường lối đó, chứ mình không phải mà mình ghé ghé sơ sơ tạm bợ mà mình nói mình tu là con người tu, không có được. Và người tu chân là phải gạt bỏ tất cả mọi sự tranh chấp trong nội thức nội tâm, và gạt bỏ thất tình lục dục trong nội tâm. Nói thì rất là dễ nhưng mà không phải dễ đâu. Một cái chê với cái khen thôi là mình bỏ còn kho được, khó rồi đó. Cho nên nó quy vào cái chân lực, quy vào cái tu học này nó rất là khó. Nhưng mà mình biết con đường đi thì mình sửa một ngày một chút, chứ mình nói một đố tặc nhỏ không thể nào một sớm một chiều mình dứt khoát được. Nhưng mà mình phải hiểu được thì mình phải cố gắng mình khép vào cái lực tu học để mình tu mình sửa. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Ở đây thầy nói quy hội tình người, thì mấy lần trước mình cũng có học cái chữ quy hội tình người này rồi đó, thì mới nghe thì tưởng nó là một cái từ ngữ của người đời thường dùng, nhưng mà nó không phải. Cái từ ngữ là từ ngữ này là thì từ ngữ của thầy mà thầy đem ở bên trên xuống, mà nó thầy cũng không có dùng trong mà những cái bài giảng thường ngày, mà chỉ dùng trong những cái bài thi ngỏ hay là một bài tám hay là cái kệ, chứ cái chữ này thầy không có xài khi mà thầy giảng cho mình nghe. Những cái bài thuyết giảng của thầy ít khi nào mà thầy xài cái chữ quy hội tình người này lắm. Thầy cũng có xài nhưng mà rất là ít ít có xài cái chữ quy hội tình người. Thầy có mấy cái khóa học thầy cũng đặt là quy hội tình người, nhưng mà hình như không có cái đoạn nào mà thầy giảng rõ cái quy hội tình người. Để tôi tìm lại coi có cái nào mà quy hội tình người không, có dùng. Thì ở trong một bé tám á không có, mấy băng giảng không có quy hội tình người. Trong một bé tám thì coi thầy có đặt một vài câu hỏi và vấn đáp và đáp. Quy hội tình người là quy hội làm sao? Thưa, quy hội tình người là phải dấn thân tu thiền thì mới quy hội được tình người. Dấn thân tu thiền thì mới quy hội được tình người, nghĩa là cái tối thiểu á, cái tối thiểu là phải dấn thân tu thiền, trở về sự thanh tịnh. Tu thiền là để chỉ để thoát, để trở về sự thanh tịnh thoát ra thì mới quy hội được tình người. Kệ: quân bình điển giới chuyển tâm linh, ý thức tâm tu tự sửa mình, tiến bước không ngừng tình chuyển thức, bình tâm học hỏi rõ hành trình. Đó, cái hành trình của mình là đi, là dấn thân đầu, bước đầu tiên là phải lo tu thiền. Tu là sửa, thiền là để cho nó ổn định trở về thanh tịnh. Tu là phải sửa, sửa cho nó trở về ổn định thanh tịnh thì mới quy hội được tình người. Đi tới cái quân bình điển giới chuyển tâm linh, thì lúc đó khi mà mình quân bình được cái luồng điển âm dương ở bên trong của mình rồi, bước vô điển giới rồi, lúc đó cái tâm linh mình nó mới chuyển lên thanh nhẹ. Ý thức tâm tu tự sửa mình ý thức được cái tâm mà tu á là phải lo sửa mình, chứ không phải là lo ngồi thiền không. Thiền là một cái phương tiện nó giúp mình để cho mình tự sửa mình, để mình tiến lên trở về cái sự thanh nhẹ. Nếu mà mình không sửa là mình bị cái động loạn nó cứ lôi cuốn hoài, mình không có bao giờ mà trở về thanh tịnh được hết. Tiến bước không ngừng tình chuyển thức thì lúc đó mình sẽ tiến bước không ngừng. Nếu mà mình tu sửa thì mình sẽ tiến bước không ngừng, mình sửa được càng ngày nó càng bớt đi cái sự động loạn thì nó sẽ thanh nhẹ. Thì lúc đó là mình càng chuyển thức bình tâm học hỏi. Lúc đó bình tâm là mình thanh tịnh rồi. Mình học hỏi rồi mình mới biết cái hành trình của mình đi từ đâu tới đâu và phải đi bằng cách nào. Đúng không? Cho nên là cái định nghĩa thì tự nhiên hỏi muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường. Kệ, quy hội tình người phải nhịn nhục, thương yêu tha thứ, tự tâm hòa. Thành tâm xây dựng chẳng còn xa, sống động tình người quy một mối. Thì ở đây thầy nói là mình muốn mà quy hội được tình người là muốn đạt tới cái trình độ mà quy hội tình người á, là trước hết là mình phải nhịn nhục và khiêm nhường. Hai cái đức tính này nó mới đưa phần hồn mình lên cao được. Còn người ta thường thường bị cái gì? Bị cái tự ái và công cao ngã mạn. Thành ra nó đè bẹp cái phần hồn mình, nó không có cơ hội mà tiến hóa. Mà nếu mà con người thức tâm á, chịu được nhịn nhục, phải nhịn nhục là cái đó cái luật rồi, nhưng mà mình chịu được cái nhịn nhục á, là mình phải dẹp bỏ tự ái. Con người ta là phải hiểu là cái đời này nó không có gì hết trơn, không có cái gì mà cần phải vun bồi cái tự ái. Cái đó rồi nó cũng sẽ tiêu tan luôn. Bây giờ mình có danh, có cao cách mấy đi nữa, chết thì cũng buồn xuôi, không còn gì, là một cái xác chết thôi, không ai nhớ tới mình đâu. Mình đừng có tưởng cái đó là đời đời được. Thành ra cái tự ái là nó hại. Người tu mà còn ôm cái tự ái là hại. Ôm tự ái thì đương nhiên là đâu có chịu nhịn nhục, đâu có chịu thua ai. Lúc nào mình cũng muốn hơn người khác, nhưng mình không có chịu thua, không có chịu nhục, không có chịu nhịn. Lúc nào cũng cho mình là giỏi, mình lúc nào cũng phải thắng mới chịu, không có bao giờ chịu nhịn nhục. Và không có khiêm nhường, lúc nào cũng cho mình là giỏi hơn những người khác, thì cái phần hồn đó là không có cơ hội tiến hóa nữa. Nếu mà mình không có đạt, không có làm được cái này đó, thì không có thể nào mà trở về tiên Phật được. Thành ra thầy nói cái điều kiện mà quy hội tình người á, là phải nhịn nhục. Kệ, quy hội tình người phải nhịn nhục, thương yêu tha thứ, tự tâm hòa. Nhịn nhục mà đi tới cái thương yêu tha thứ á, thì lúc đó đi tới cái tâm từ bi rồi đó. Lúc đó cái tâm mình mới hòa được, không có cái gì là nghịch hết, không có ai là kẻ thù hết, là đi tới cái tâm từ bi của ông Phật rồi đó. Thành ra muốn mà đi tới quy hội tình người là phải đi con đường này. Mà con đường này nói ra có mấy chữ à, nhưng mà nó rất là khó, nó không có phải đơn giản như mình tưởng đâu. Mình phải thanh lọc, phải hướng thượng, phải thanh lọc phải học hỏi, phải sửa tâm sửa tánh thì mới nhịn nhục được, rồi mới đi tới có cái nhịn nhục rồi á, lúc đó mới tha thứ được. Ai có tới hại mình đi nữa mình cũng vẫn tha thứ, rồi mới đi tới cái thương yêu, rồi cái tâm nó mới hòa được. Thành tâm xây dựng chẳng còn xa, sống động tình người quy một mối. Ở đây tại sao thầy nói sống động tình người quy một mối? Thì con người ta mình sống ở đây á, là mình thấy là mình cũng sống ở đây là cũng nhờ cái tình người. Nếu mà không có tình người á, thì mình cũng khó sống. Từ nhỏ tới lớn mình sinh ra biết bao nhiêu người phục vụ cho mình, biết bao nhiêu người đã hỗ trợ cho mình mới có cuộc sống tới ngày nay. Chứ mình đâu có nói là tôi sống một mình, tôi không cần ai đâu. Nghe không? Là cái tình người nó rất là sống động, từ lúc chào đời cho đến lúc hiện tại đây này, là cũng nhờ tình người. Mỗi người đóng góp một phần, mình mới có cuộc sống ổn định như ngày nay. Và tiếp tục cho tới chết, mình cũng cần cái tình người. Cũng có người đi chôn mình, cũng có người đi đi đám tang, đi chôn mình đó. Cái đó tình người lúc nào nó cũng sống động, lúc nào mình cũng cần tình người hết. Mà tình người quy về một mối là cái gì? Nếu mà tất cả tình người mà ai cũng đem cái tình người quy về một mối là cái tình trời, tại mình từ cái tình trời mà ra. Ông trời là đại từ bi, là đại thanh tịnh, là một biển yêu. Cho nên sanh ra chúng sanh á, ai dù có hung hăng cách mấy cũng có chút tình người trong đó. Nhưng mà gom lại hết được cái tình người mà trở về á, vì cái tình nó cao cả lắm, thành ra sống động tình người quy một mối. Thì bây giờ mình xuống đây mình cũng học chứ, mình biết là mọi người giúp đỡ mình cũng phải học thương yêu chứ, mình cũng muốn đóng góp những gì cho những người khác, những người thân, những người trong gia đình của mình, cùng mình cũng phải học cái bài thương yêu ấy. Là học trong cái tình người, tuy là cái phạm vi nhỏ hẹp không phải như tình trời, nhưng mà mình phải đi từ cái nhỏ tới cái lớn, thành ra mình phải sống trong cái tình người trước hết, sống động tình người quy một mối. Đó thầy nói là mình đi, rốt cuộc là thầy chỉ mình con đường trở về một vị Phật là quy hội tình người đó. Phải nhịn nhục và khiêm nhường. Câu số 3 hỏi: muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi. Kệ quy hội tình người dụng trí bi, tình người chung hợp tiếng chung thì, thân thương tận độ tự hành ghi, pháp giới phân minh đạo với đời. Đó, ở đây thầy nói càng rõ hơn nữa, muốn quy hội tình người thì phải học từ bi và thực hiện từ bi, là cái đường đi của ông Phật đó. Ông học được cái từ bi là ông biết tha thứ và thương yêu, là ông đã học được cái từ bi rồi. Và thực hiện từ bi là chỉ ban rải thanh quang cho tất cả những người nào mà tưởng tới ông là ông chiếu liền. Đó, thực hiện từ bi, học từ bi ấy, là phải nhịn nhục nè, khiêm nhượng nè, rồi tha thứ và thương yêu nè. Thì đó là đang học từ bi. Ai có chọc, có giận, có phá gì mình vẫn thương. Cái đó là từ bi ấy. Không có bao giờ biết ghét, biết giận, biết hờn. Con người không còn biết ghét, biết giận, biết hờn nữa. Ai cũng là ân nhân, hoàn cảnh là ân sư, lấy quán làm ân. Đó là đang học từ bi. Mà làm được cái đó rồi đó thì thành Phật. Thành Phật là phải thực hiện từ bi, lúc nào cũng phải ban bố, lúc nào cũng phải chiếu. Cái đó là đang thực hiện từ bi. Thì đó, thì muốn quy hội tình người đó là phải đi con đường đó, nó mới trở về quy hội tình người. Lúc đó mình chỉ có biết thương yêu, thực hiện cái tình người giúp đỡ mọi người tiến hóa. Đó là quy hội tình người. Quy hội tình người dụng trí bi. Đó, quy hội tình người là phải dụng trí và bi, là phải có sự sáng suốt và phải có cái tâm từ bi, bi trí dũng đó. Tình người chung hợp tiếng chung thì, nếu mà tình người mà họp lại mọi người một chút thì giúp đỡ cho nhau thì lúc nào cũng chiến tiếng, lúc nào cũng chiến tiếng chung một thì, là cùng cùng một lúc tiếng hết. Nếu mà tình người mà chung hợp được là chỉ có tiếng thôi. Thân thương tận độ tự hành ghi. Đó, tình người tiến lên được rồi đó, chỉ có thân thương và tận độ. Tận độ là nói ông Phật, thân thương tận độ tự hành ghi nói ông Phật. Ông Phật không thân thương tận độ, ông coi mình như là người thương, người thân của ông vậy, lúc nào cũng tận độ tự hành và ghi. Pháp giới phân minh đạo với đời, pháp giới là cái điển, trong cái điển giới phân minh rõ đạo với đời, cái nào cũng cứu độ hết, mỗi cái một công chuyện. Câu số 4: muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục. Kệ: quy hội tình người tự tiến thân, giải phần mê chấp rất chuyên cần, thực hành tự hiểu quý hơn vàng. Quy nguyên thiền giác giải mê lầm. Đây cũng nói ông Phật nữa. Phải thật sự nhịn nhục, là cái hoàn cảnh nào cũng nhịn nhục hết, là đạt tới cái nhịn nhục tối đa như ông Phật vậy đó. Quy hội tình người tự tiến thân, nếu mà mình quy hội được tình người bằng cách mình nhịn nhục như vậy á, là mình chỉ có tiến thôi à. Giải phần mê chấp rất chuyên cần, thì lúc nào mình cũng lo giải cái phần mê chấp, thì mê chấp thì nó tạo cho mình cái sự động loạn. Mà mình giải được cái phần mê chấp là mình đang trung dung tự tại tiến hóa. Lúc nào mình chỉ lo làm cái chuyện đó thôi, giải mê phá chấp. Thực hành tự hiểu quý hơn vàng. Thì mình thực hành như vậy từ từ là mình, cái trí mình nó càng sáng, thì tự mình hiểu. Quý hơn là cho vàng bạc. Quy nguyên thiền giác giải mê lầm. quy nguyên thiền giác là trở về cái trạng thái của ông Phật, lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng giác, kêu là quy nguyên thiền giác. Giờ phút nào trong bất cứ tư thế nào cũng là thiền. Thiền là gì? Để định. Định là xuất. Giác là hiểu. Thì cái đâu, nó đâu còn mê lầm nữa. Tất cả đều hiểu rõ hết từng ly từng tí. Như là trong một giấc thiền thì lúc đó không còn mê lầm nữa. Rốt cuộc cũng nói về cái quy hội tình người là trở về vị trí của một vị Phật. Thì mới là quy hội tình người. Hỏi quy hội tình người có ích gì không? Thưa, quy hội tình người để ấm áp. Kẻ ấm áp thương yêu tạo tâm từ. Có thừa xây dựng cùng chung tiến. Học hỏi thâm sâu giúp các miền. Thành tâm tu sửa sống an yên. Đó, thì quy hội tình người. Khi mà mình quy hội được tình người với ông Phật đó, là ông làm gì? Chỉ biết tận độ thôi. Tận độ là đem từ cái thương yêu ấm áp lại cho mọi người. Ấm áp thương yêu tạo tâm từ. Khi mà ấm áp đem lại cái sự ấm áp và thương yêu cho mọi người á, là đang tạo cái tâm từ bi đó. Có thừa xây dựng cùng chung tiến. Có thừa là cái thừa, cái thanh quang để xây dựng cho tất cả cùng chung tiến. Ai tưởng tới là chiếu liền, ai tưởng tới có thừa mà ổng hào quang, từ quang có thừa, cho nên lúc nào ban chiếu cũng được hết. Tưởng tới là có, ăn thua mình có hướng thượng để mình nhận hay không thôi, để cho mọi người được chung tiến. Học hỏi thâm sâu giúp các miền, thì ông Phật thì ông xây dựng như vậy thì ông học hỏi rất là thâm sâu, giúp hết các miền, chỗ nào cũng có chiếu được. Thành tâm tu sửa sống an yên. Thì thành tâm tu sửa thì lúc nào sống cũng an và yên, không có cái gì mà động loạn hay là tai nạn gì xảy ra. Hỏi quy hội tình người có hữu ích không? Đáp: thưa, quy hội tình người rất hữu ích. Kệ thực hành chánh pháp quy đời đạo, tiến hóa thâm sâu duyên trời độ. Càn khôn quy một, sáng suốt tâm, quy nguyên thiền giác tự đạt thành. Đó, thì thực hành chánh pháp là mình đang thực hành chánh pháp này, khứ trược lưu thanh này. Thì mình ở giai đoạn nào, ở từng giới nào mình cũng phải thanh lọc, càng ngày càng sáng hơn, quy về cái đời với cái đạo, hai cái hiểu rõ hết trong cái sự quân bình. Tiến hóa thâm sâu duyên trời độ, mình tiến hóa lên cái cõi mà điển giới thì lúc nào nó cũng thâm và sâu, đó là cái duyên trời độ cho mình. Càn khôn quy một, sáng suốt tâm, mình trở về mình hội nhập lại hợp nhất với càn khôn đó, là cái tâm mình sáng suốt vô cùng. Quy nguyên thiền giác tự đạt thành. Quy nguyên thiền giác là trở về cái trạng thái của ngọn Phật đó. Lúc nào cũng thiền và lúc nào cũng giác, tự đạt thành. Đó, thì nói tóm lại là quy hội tình người là phải đi con đường của ông Phật, trở về vị Phật mới gọi là quy hội tình người. Quy hội tình người quy chân luật à, quy hội tình người là lúc đó mới là quy chân luật. Chân là gì? Chân là cái thật không bao giờ thay đổi, cái luật gì mà không thay đổi, cái dược gì là chân chánh mà không thay đổi, đó là luật trời đó. Luật trời, mình trở về cái luật trời, trở về với tình người, quy hội tình người trở về ông Phật là đúng như trở về với cái chân luật. Cái luật nó phải vậy, mình đã phân tán ra đi rồi mình phải trở về. Đó là luật trời. Quy hội tình người, quy chân luật. Đó, cái luật đó là mình ra đi rồi bây giờ mình phải trở về, đúng là đúng luật, đúng là cái chân luật không bao giờ thay đổi. Điển giới khai thông tự thức cười. Rồi. Câu này anh Tiến muốn nói không?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Điển giới khai thông tự thức cười. Thì cũng như cái câu trên mà anh nói, một khi mà mình muốn được cái quy hội được cái tình người thì không phải dễ đâu. Vì cái con người mình là thứ nhất là trần trược, tham đủ thứ, cái gì cũng toàn là trần trược không, nặng nề không à. Mà mình Muốn quy hậu được cái tình người đó là mình phải hành cũng dữ lắm, phải khai thông được bằng đấy, cho nên cái câu dưới là điển giới khai thông. Thì như vậy rồi á, điển giới đây á, tất nhiên cái bản thể thứ nhất là cái bản thể mình cũng phải được khai thông, rồi cái tâm mình á cũng phải được thanh tịnh, có trật tự, có thanh tịnh, có sáng suốt thì nó mới thông. Chứ còn mà bây giờ á, là mình còn trần trược thì đâu có nói cái vụ mà điển giới khai thông được. Như vậy là điển giới khai thông là thuộc về nhẹ rồi, thuộc về là có sự thanh tịnh sáng suốt rồi, được khai mở rồi. Cho nên đó là tự thức cười, tất nhiên đó là con người đã có tu sửa nhiều lắm rồi, cho nên nó mới lập lại cái trật tự, có quân bình, có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt, thì lúc đó mới tự thức cười. Tự thức cười tất nhiên mình nhìn lại trong cái quá khứ của mình là cái con người á, mê muội tối tăm, sái quấy, trần trược đủ thứ, mà mình bây giờ mình giải được rồi, từ trược cho đến đi đến thanh, từ nặng nề đến nhẹ, từ tối tăm mê muội tới bây giờ mình đã trí tuệ, mình được sáng suốt rồi, điển giới mình được khai thông rồi, nói chung là quy được về trung tâm bộ đầu rồi, thì lúc đó từ đó xuất phát đi lên thì mình mới nhìn lại cái quá khứ mình mới cười. Mình cười là mình cười cái sự ngu muội của mình, mà bây giờ mình tháo gỡ được sự tối tâm mê muội của mình, mà bây giờ mình tháo gỡ được, mình cười là có chỗ đó đó. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Quy hội tình người, quy chân luật, điển giới khai thông, tự thức cười. Khi mà thầy nói điển giới ở đây là khi mà đã ra khỏi cái thể xác rồi, bước vào điển giới, ra khỏi cái thể xác này bước vô điển giới đó, mà cái điển giới nó khai thông, không còn bị nghẹt nữa, nghĩa là càng đi tới giới nào đi cũng được, mà lên trên đâu phải mình ra khỏi là xong đâu. Ra khỏi là mình cũng phải tiếp tục tiến từ giới này tới giới nọ, từ khai phá từ cái màn này tới màn kia để đi lên. Thành ra trong điển giới mình cũng còn phải tiếp tục khai thông, khai thông để đi lên cao hơn nữa, khai mở ra, khai mở ra cũng phải thanh lọc, thanh lọc. Thành ra lúc nào mình cũng thanh lọc, thành ra cái pháp cứ trược lưu thanh đó, là nó có từ thấp từ lên cao cũng là phải cứ trược lưu thanh thôi, cộng thanh nó còn thanh nữa. Cho nên mình phải thanh lọc hoài, mình phải khai thông hoài, đi tới vô cùng mà, đâu có bao giờ cho là đủ. Thành ra bước vô điển giới rồi cũng còn phải tiếp tục khai thông. Rồi khi mà mình tự thức được, mình đầy đủ sự sáng suốt và mình tự hiểu được, thức được, hình thức được cái gì? Hình thức được cái sự sai lầm cũng như anh Tiến nói nãy. Hồi xưa mình làm cái có những cái sự sai trái nhiều kiếp mà mình không thấy. Và khi mà mình tự thức được mà mình sửa được hết những cái sai lầm của mình thì mình tức cười. Tức cười là mình cũng như là hồi xưa sao mà mình ngu quá vậy, mình đã mê lầm ở trong những cái chuyện giả, không không có gì thiệt hết mà mình mê, mình lầm. Bây giờ mình cười, mình cười mình đó, tại mình ngu muội cho nên mình mới bị lầm. Mà ngày nay mình thức được, mình mừng, mình cười. Cười hồi đó sao mà ngu muội quá vậy, cũng như bây giờ mình mê lầm mà mình không hay. Chứ ngày nào mình thức được á, mình cười ngu quá. Bây giờ mình nói cái trình độ thấp của mình á, ngày xưa mình không hiểu đạo thì mình chỉ mê ngoại cảnh thôi, lớn lên chỉ có nhiêu đó thôi, sống là phải sống với ngoại cảnh chứ, không có ngoại cảnh đâu có gì vui nữa. Thấy không, thì trần gian cho mình cái gì mình hưởng cái đó nhé, trược thanh gì mình không cần biết, mình chỉ biết là mình hưởng thụ cái đó, đó thì cái đó là cái sự sai lầm của mình đó. Khi mà mình thức tâm mình thấy là mình đã đi sai đường rồi đó, khi mà mình quay trở về thì mình mới thấy là ồ ở đó mình ngu quá, mình chạy theo bên ngoài không à, mình không có thức. Chỗ nào vui là mình tới, mình sắp tới, chỗ nào có vui chơi ăn chơi là mình hưởng đó, mình chỉ biết có nhiêu đó. Cái nhìn của mình nó quá hạn hẹp, cho nên mình chỉ thấy cái đó là tốt nhất cho mình thôi. Theo cái thức ngu muội của mình đó, thì mình thấy cái đó là cái chuyện mình đang làm đó là tốt cho mình thôi. Nhưng mà khi mà mình quay trở về mình mới biết à, con đường đó là con đường sai lầm. mà ông trời ông đâu có cấm mình, ông để cho mình học, để cho mình tự thức chứ. Cấm mình đâu có thức. Mình đi ra khỏi rồi á, mình hiểu rõ rồi đó, mình mới nói cho những người khác nghe được. Mấy người mà còn lầm lạc ở trong đó, ngày nào họ sẽ tự thức. Mình cười, cười nó ngu quá. Ngu quá, đi làm cái chuyện không hữu ích, đi làm cái chuyện không cần thiết. Mình cười, mình là cười chỗ đó, mất thời gian làm những cái chuyện không cần thiết. Mình tưởng mình giúp ích được ai mà mình chẳng giúp ích được ai. Động loạn thì không có làm gì được, có đưa cũng không nhận được. Vô cùng học hỏi khắp nơi nơi.
Dạ, em cũng xin đóng góp vô cùng học hỏi khắp nơi nơi đó, cũng như anh cũng nói cái phần trên đó, điển giới khai thông, tất nhiên cái luồng điển mình xuất ra khỏi cái bản thể mình, hòa vào các giới trong càn khôn vũ trụ để mình học hỏi tới vô cùng. Mà học hỏi vô cùng đây tất nhiên là mọi giới, mọi nơi, mọi giới, mọi tầng lớp điển quang, chỗ nào mình cũng phải học. Mà mình càng học mà càng thông, càng qua, càng nhẹ được thì mình lên được một cái tầng lớp khác để mình học tiếp. Bởi vì trong cái quá trình mình á quy về nhất bổn thì mình phải trải qua mọi nghịch cảnh đó, mình phải bước tới tầng tầng. Mình qua lớp này rồi mình mới có lớp khác, mình qua lớp này mình phải lên lớp khác. Trừ ra mình bị lưu ban mình tụt xuống thì mình phải ráng mình lò bò lên chứ. Lên lớp này rồi mới có lớp khác. Cho nên phải học, học hỏi khắp nơi nơi là chỗ đó, em xin nói.
Thì ông Phật á, khi mà ông quy hội tình người á, là ông lo ông tận độ. Chỗ nào ông có dư thừa, này ông có nói có dư thừa để ban bố cho mọi nơi mọi giới cùng chung tiến. Thì khi mà học hỏi vậy á, hoàn cảnh nào cũng dấn thân vô để cứu độ thì được học hỏi. Mọi nơi nào tưởng tới là chiếu tới nơi đó, là tới nào cũng tới được. Hoàn cảnh nào cũng có thể giúp được, hoàn cảnh nào cũng có thể dấn thân vô để giúp. Cho nên lúc nào cũng đang học hỏi qua mọi trạng thái, khắp nơi nơi hướng về là lo giúp đỡ, học hỏi, cứu độ, học từ bi và thực hiện từ bi các nơi. Tình trời tận độ tâm hướng trời.
Dạ, em xin đóng góp. Tình trời tận độ, tâm hướng trời. Thì cái tình trời lúc nào cũng tận độ hết, không phải riêng cho cái người tu hay là cái loài người, mà tất cả muôn loài vạn vật trời đều độ hết á. Nhưng mà ai thức tâm thì hướng về trời Phật thì được độ nhiều hơn. Ông trời ông ban rãi cũng giống như là ông trời ông đang có một cái cơn mưa xuống một đất vậy đó. Thì những người nào biết lấy thùng lấy thao lấy những cái gì mà đựng nước được thì mình đem ra hứng đó, thì nó có nước, mà càng hứng nhiều càng nhiều. Cho nên tâm hướng trời đây là ý nói vậy, khi mà con người mình đó biết được về cái nguồn cội đó, thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải quay về bên trong. Thầy thường nói là đóng cửa thế gian mới mở cửa được thiên đàng, mình phải quay về trong, bế cái ngũ quan, bế cái khẩu mình lại, mình lo mình hướng thượng là hướng về trời, thì lo tu học mới hướng về trời thì mới được trời ân ban, trời ban chiếu nhiều hơn. Còn nếu mà mình không hướng về trời, mình hướng ra ngoài thì ổng cũng ban cũng cho, nhưng mà cho mình ý theo mình muốn học bài gì thì ổng cho mình, cũng như hồi nãy anh nói cũng cho mình học hết cái bài học tận cùng đau khổ rồi mình cũng phải bỏ lại. Nhưng mà mình biết hướng về trời, mình quay về sớm thì mình được ân hưởng nhiều hơn, em xin hết.
Cảm ơn anh. Tình trời tận độ. Tận độ là dùng tất cả những cái phương tiện sẵn có, trược thanh, để giúp cho mình thức tâm. Cho nên mình thích vui chơi, ổng vẫn cho mình vui chơi chứ ổng đâu có cấm. Ổng cũng cho nó cái sự vui chơi ở thế gian này nó cũng bành trướng. Nên những cái phương tiện di chuyển nó cũng dễ dãi. Giúp cho con người học học đi học tới tới cùng, như anh nói học tới cùng rồi mới thức tâm. học chưa đúng hết, chưa hết á, thì chưa đủ á, thì nó cũng chưa có thức tâm. Cho nên ông trời cũng tận độ bằng mọi cách, thiên tai cũng là tận độ. Vừa nói không nghe, nói nhỏ nhẹ không nghe thì phải dùng những cái biện pháp mạnh hơn chứ. Cái mục đích là giúp cho mình thức tâm, mà bây giờ mình bình thản thì mình không có thích, thành ra mới cho những cái mà sàn sảy, những cái bài học nó động kích động nhiều hơn để cho mình thức tâm, mình tưởng về trời. Khi mà mình bí lối rồi đó thì mình mới hướng về trời, không biết tính làm sao, chỉ có biết hướng về ông trời thôi. Thành ra nhiều khi ông cũng đưa mình vô những cái hoàn cảnh đường cùng, không còn biết cách nào làm hơn, lúc đó chỉ biết hướng về kêu bằng trời ơi, tưởng về trời đó. Thành ra cái hoàn cảnh nào cũng độ, hoàn cảnh mà đau khổ nhất ở dưới thế gian cũng để giúp cho mình tận độ, cho mình thức tâm hướng về trời. Mà những người thanh nhẹ thì ông chỉ cần nhắc một chút xíu thôi là họ quay đầu, họ lo tu, họ thức tâm, họ quay trở về liền, không có mà còn dứt khoát liền, chứ không có phải mà dây dưa mà còn hướng ngoại. Nhiều người biết là trở về bên trong là cái chuyện cần thiết nhưng mà cũng còn luyến tiếc, chưa có thức tâm mà trọn vẹn thì nó còn luyến tiếc. Thôi vui một chút xíu đi rồi quay về tu lại đó, thành ra nó thiếu cái sự dứt khoát. Thì ông trời ông cũng giúp cho mình những cái phương tiện để cho ngày nào đó mình dứt khoát. Khi mà dứt khoát rồi là không có trở về con đường cũ nữa, con đường mà đi ra ngoài đó, thì mình mới quay vô trong, mình hướng nội thì mình mới bắt đầu khai thác lấy chính mình, mà mình hướng ngoại thì mình chỉ rước sự động loạn thôi. Mình hướng nội thì mình mới có được cái sự trở về, lui trở về cái sự thanh tịnh. Thành ra những cái bài học ở dưới thế gian ông trời á cũng kích động mình để làm chi, để cho mình lui trở về cái thanh tịnh. Mà mình không hiểu thì mình cứ nhào ra ngoài, nhào qua rồi mình thấy khổ. Nhưng mà cái đó mục đích của ông là muốn đẩy mình lui trở về thanh tịnh, chứ đừng có nhào ra ngoài nữa. Lui về thanh tịnh rồi lúc đó mình mới bắt đầu tìm hiểu mình, sửa sai mình, chăm sóc mình, khai thác mình. Thì lúc đó mình gom được cái luồng điển của mình, nó không có bị phân tán nữa, thì lúc đó nó thanh nhẹ, nó mới hướng trời được chứ. Chứ bây giờ đâu phải mình muốn hướng trời là hướng đâu, phải có cái chút thức tâm thanh nhẹ nó mới hướng về trời được. Mình phải gom cái luồng điển mình lại, mình niệm Phật để làm chi, đi gom cái luồng điển mình lại, gom luồng điển lại mới hướng thượng được. Hướng thượng là mình phải hướng về trung tâm bộ đầu của mình, trụ nơi đó, thì lúc đó mình mới hướng về trời được thường xuyên. Còn mình ở dưới phàm tâm là mình bị trong cái sự mê chấp, kích động phản động của ngũ hành, giờ sanh giờ khắc, khó mà hướng về trời lắm. Mình biết có ông trời nhưng mà mình không có hướng về ông thường xuyên. Mày nói cái cây mà nó còn biết hướng về cái gốc của nó để nó hút nước, hút thanh khí điển để nó phát triển. Mà mình là con người có đầu óc mà mình không biết hướng về cái gốc gác của mình để hưởng được cái phần thanh nhẹ để tiến ra. Người tu mà biết hướng về trời thì tu nó sẽ nhanh hơn. Mình bớt cái sự thu hút của ngoại cảnh, bớt cái sự thu hút của trần đời, không còn luyến tiếc nữa, không còn mà mê bám vô đó nữa, thì lúc đó nó mới nhẹ. Buông bỏ ra, mình xả ra thì nó mới nhẹ, nhẹ nó mới bay bổng. Còn mình ôm vô là nó nặng trược. Mà chuyện đời quá nhiều quá thì khó tu. Nhiều người nghiệp lực quá nhiều á, muốn tu tu cũng được, vô cái nó hút ra trở lại, nó hút ra chuyện đời. Vô học tu học một hai buổi rồi thấy mỏi mệt rồi nó hút ra trời, nó hút ra đời trở lại, không có được cái thường xuyên. Tu là phải thường xuyên. Mình thấy không, một tuần đâu có bao nhiêu, một tuần là mình học một lần đâu có bao nhiêu. Mà mình ra đời là hút mình biết bao nhiêu. Mà mình bây giờ mình bỏ vài tuần á, là mình chỉ còn trần trượt, mình trở lại như cũ thôi chứ mình đâu có được cái gì. Rồi chừng nào thời gian nó đâu có chờ đợi mình. Nó chờ vài chục năm nữa tôi rảnh hơn là tôi tu, đâu có đâu. Thời gian không có chờ đợi mình. Tới ngày là mình phải ra đi thôi. Nhưng mà trong đó khi đó là mình đã bay mất cái thời gian tu học của mình. Uổng á. Mình thấy chuyện thanh nhẹ đâu có phải là dễ dễ nhớ, dễ nhận đâu. Không có chỗ thanh nhẹ làm không có chứa được. Thành ra phải cần nhiều ngày, nhiều giờ hướng thượng, hướng về tâm linh đó, thì lúc đó bay ra mình có được chút chút xíu chỗ để chứa một phần nào. Còn nếu không là mình ra động loạn là nó mất hết rồi. Uổng, uổng cái công của mình cũng phải bỏ công nha. Rồi, quy hội cái bài này nó cao. Nói về chuyện của ông Phật. Trong mấy bài thơ ngỏ, ông nói chuyện của Phật nhiều lắm. Câu thứ nhất, hỏi muốn hướng thượng thì phải hướng làm sao? Thưa, muốn hướng thượng thì phải siêng năng hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Tập quán xây dựng cho luồng tâm điển hướng thượng thay vì hướng hạ theo chiều hướng tham dục. Kệ điện năng có trược có thanh, trụ điển khai thông chỉ thực hành. Giải chấp phá mê không luyến tiếc, bình tâm thanh tịnh tự về nhanh. Đó. Thì thầy nói mình muốn hướng thượng á, là mình trước hết là mình phải siêng năng hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp để chi, để mình khứ trược lưu thanh. Mà mình hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp á, là không phải hành ba pháp không, mà mình phải hành tất cả những gì mà thầy dạy mình á, để cho mình càng xây dựng cho mình càng ngày càng thanh nhẹ, càng tiến lên, sửa được tánh hư tật xấu. Thì lúc đó mình mới tập quán xây dựng cho luồng tâm điển hướng thượng thay vì hướng hạ. Đó là mình sửa đó. Mình lập hạnh đó, mình sửa. Sửa cái luồng điển của mình. Hồi đó cái tập quán của nó là hướng ngoại và hướng hạ. Hướng ngoại nó mới có hướng hạ. Đó thì theo cái chiều hướng tham dục muốn đủ thứ cái chuyện ở bên ngoài đời hết trơn. Thì bây giờ mình sửa lại. Sửa cái tập quán xấu đó. Và xây dựng cái luồng tâm điển hướng thượng. Thấy không, là xây dựng cái tâm điển là hướng về bộ đầu á. Mình tập đó, mình xây dựng cho mình có cái tập quán tốt đó, hướng thượng thay vì mình hướng hạ theo chiều hướng tham dục, hướng xuống dưới chỉ đòi hỏi những cái chuyện tham và dục. Điện năng có trược có thanh, ở trong người mình nó có điện năng nhưng mà nó có trược có thanh. Mà mình nhiều khi mình không biết cái nào trược cái nào thanh. Nhiều khi nó cũng rút rút trên bộ đầu nhưng mà nó đang giải trượt, nó cũng chạy rần rần nhưng mà trượt nhiều thì nó rần rần nhiều, nó có trượt cái thanh, còn thanh thì nó riu riu nhẹ nhẹ, nó không có mạnh nhưng mà nó làm cho cái tâm hồn mình thanh nhẹ, mà cái luồng điển nó rút riu riu nhẹ nhẹ thôi. Thành ra điện năng có trượt có thanh. Mới tu thì lúc đó mình thấy điển chạy nhưng mà mình đâu có biết điển đó là trượt hay thanh. Rồi sau này mình học mới mới phân ra được cái nào điển trượt và cái nào điển thanh. Mà người nào bút trượt nhiều thì nó chạy mạnh hơn. Là cũng có điển nhưng mà điển trượt. Nó giải ra. Trụ điển khai thông chỉ thực hành. Khi mà mình trụ được cái điển mà mình khai thông là chỉ nhờ thực hành thôi à. Mình không thực hành, mình gom cái điển lại, không có đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, không có niệm Phật để gom cái điển lại thì cái điển nó không có trụ được. Nó trụ được nó mới khai thông là chỉ nhờ thực hành thôi, không có phải lý thuyết mình nói mà mình không làm thì nó không có trụ được. Giải chấp phá mê không luyến tiếc. Giải chấp phá mê, không có chấp mà mình cũng không có mê chuyện thế gian, không có luyến tiếc những cái chuyện đời giả tạm nữa. Lúc đó cái tâm nó mới nhẹ. Mình còn mê cái này ghét cái kia, mình còn luyến tiếc chuyện đời á, thì cái tâm mình lúc nào nó cũng nặng trược. bình tâm thanh tịnh tự về nhanh. À, thì mình muốn tiến nhanh á thì phải trở về cái sự bình tâm thanh tịnh nó mới tiến nhanh, nó không có bị cái sự mà giằng co giữa cái trược thanh ở thế gian nữa, không có tiến một bước lùi ba bước nữa, không có luyến tiếc, dứt khoát là dứt khoát, không hướng ngoại là không hướng ngoại đó, thì lúc đó mới có sự dứt khoát vậy nó mới là bình tâm, lúc đó mới trở về sự thanh tịnh. Còn mình nửa đời nửa đạo thì nó cứ lôi cuốn hoài, cái đó không phải là đời đạo song tu, mà không có dứt khoát hướng về đạo. Cái nửa đời nửa đạo, một chân ở đời, một chân thì lo cái chuyện tham muốn á, chuyện đời, một chân thì muốn tiến về đạo, hai cái nó giằng co không có đi đâu hết. Hỏi sự dứt khoát có cần cho người tu vô vi hay không? Đáp: thưa, sự dứt khoát rất cần cho người tu vô vi, thực hiện điều cần thiết thay vì không cần thiết, uổng cho một kiếp người. Thực hành trung tín, đạt thanh bình, giải tỏa phiền ưu tự giác minh, đại lộ không hành vô tiểu lộ, pháp lành tận dụng triển hành tình. Đó, đi trở lại là cái sự dứt khoát. Người tu vô vi mà không có dứt khoát á, lưng chừng đời cũng muốn mà đạo cũng muốn, không có dứt khoát thì tự nhiên là mình phải bị nó hút rồi, mình hướng về chỗ nào nó hút chỗ đó chứ, hướng ra ngoài thì cái đời nó hút, đời là sự động loạn thì nó hút mình theo nó, thì mình làm những chuyện không cần thiết, những cái chuyện không cần thiết cho cái sự phát triển của phần hồn đó, thì mình phải mất cái thời gian để làm những chuyện đó. Còn thay vì mình quay vào bên trong, mình khép mình lo tu là mình làm chuyện cần thiết. Còn mình chạy theo ngoại cảnh, ham vui thì mình làm chuyện không cần thiết. Rốt cuộc là gì? Uổng cho một kiếp người, là mình hoang phí thời gian của mình làm cái chuyện không cần thiết không, làm chuyện ngoại cảnh không, bày toàn là cái chuyện ngoại cảnh không à, cái tâm không có biết xây dựng. Nghe không? Làm cái chuyện ngoại cảnh đi tới đi lui vậy thôi chứ không có làm gì. Kệ. Thực hành trung tín, đạt thanh bình. Trung tín là mình trung tín với cái đường lối của mình đi đó, là giữ một cái đường mòn đi, thực hành đúng như vậy thì mình sẽ đạt thanh và đạt sự an bình. Giải tỏa phiền ưu tự giác minh thì mình bớt cái sự bận rộn của ngoài đời ấy, thì mình giải tỏa được cái phiền ưu rồi, tự giác là tự hiểu một cách sáng suốt. Đại lộ không hành vô tiểu lộ là mình không có chịu đi cái đường lớn mà mình đi cái đường hẻm, kêu bằng đại lộ không hành vô tiểu lộ là vậy, đi vô cái đường hẻm, đi tới cái ngã cụt, đi tới cái chỗ không lối thoát, hướng ngoại là đi tới cái chỗ không lối thoát, đại lộ là hướng về cõi Đại La mà hành, cái đó là đại lộ, đi hoài đi không hết, mình đi vô tiểu lộ là mình sẽ bị kẹt. Pháp lành tận dụng triển hành trình, pháp lành là cái pháp mình đang hành, khứ trược lưu thanh nè, nếu mà mình biết tận dụng nó thì nó khai triển cái hành trình mình, nó càng ngày càng lớn rộng và càng đi xa hơn. Hỏi: tu thiền cần hành pháp hay là dành bạn đạo? Đáp: thưa, tu thiền cần hành pháp hơn là dành bạn đạo. Hứa xui không phát triển và tự gia tăng sự tham dục, tưởng lầm là mình đã đạt thành, hậu quả sẽ lãnh khổ mà không hay, nghiệp lực sẽ tái hồi. Kệ: khó khổ do tâm chuyển tiến hoài, phân tâm khổ cực tạo lầm sai, hình thành khổ nhục tâm cầu tiến, thuyết lý không minh tự dẫn sai. Thuyết lý không minh tự dẫn sai. Thành ra mình tu thiền á là mình cần lo cho mình, quay về lo cho mình, chứ không phải là đi la dành bạn đạo. Tôi có một số người đi theo tôi, là tôi người này đi theo tôi, ủng hộ tôi, cái đó không phải. Mình phải lo phát triển lấy mình. Còn nếu mà mình giành bạn đạo thì hứa đi theo tôi được này được kia, mình tưởng mình đã đạt thành, nhưng mà tới hồi mà cuối cùng là mình thấy là mình không có gì hết đó, là cái khổ sẽ lãnh khổ mà không hay, nó tới lúc nào mình không biết. Khi mà phạt á, nhiều khi đây ông trời ông đâu có phạt liền, mấy chục năm sau mới phạt, rồi sẽ cho cái nghiệp lực. Tại vì mình đi lên thanh nhẹ, mình thoát được cái nghiệp lực, mình trở lại cái sự nặng trược, thì mình sẽ bị nghiệp lực nó tái hồi, nó trở lại. Có khổ do tâm chuyển tiến hoài, phân tâm khổ cực tạo lầm sai, hình thành khổ nhục tâm cầu tiến, thuyết lý không minh tự dẫn sai. Đó, cái khó khổ do cái tâm mình chuyển tiến hoài, phân tâm khổ cực tạo lầm sai, cái tâm mình nó phân ra, phân tán ra đó, khổ cực tạo lầm sai, không có gom lại này, nó phân ra nó phải lầm sai, hình thành khổ nhục tâm cầu tiến, nó tạo cho mình cái khổ nhục, thì tâm mình lúc đó mới cầu tiến, thuyết lý không minh tự dẫn sai. Mình thuyết lý mà mình không có hành á, không có khai thông á, thì mình không có sáng suốt, rốt cuộc mình đi sai ngày nào mình không hay. Hỏi chúng sanh là gì? Thưa, chúng sanh là loại người chung sống với một hơi thở liên hệ với trời đất như nhau, khối óc có thể thế thiên hành đạo. Kệ, dù cho thể xác chuyển thấp cao, vạn lý hành trình vẫn tiến mau, đời đạo song hành tâm dứt khoát, vẫn yêu thể xác vẫn bàn trao. Đó, thì cái chúng sanh là những người cùng chung sống như mình ở đây nè, mà cùng một hơi thở liên hệ với trời đất như nhau, là ai cũng nhờ cái nguyên khí, nhờ hơi thở mà sống. Khói óc có thể thế thiên hành đạo, khói óc mình đó, nếu mà khai triển ra tốt đó, thì nó có thể thế thiên hành đạo. Thế ông trời mà làm, dù cho thể xác triển thấp cao, vạn lý hành trình vẫn tiến mau. Dù cho cái thể xác này nó phát triển thấp, từng thấp hay từng cao, mà vạn lý hành trình là cái đường dài thăm thẳm đó, mình vẫn tiến mau. Đời đạo song hành tâm dứt khoát, lúc nào cũng phải dứt khoát hay thì mới tiến. Vẫn yêu thể xác vẫn bàn trao, mình vẫn yêu cái thể xác này nhưng mà vẫn bàn trao để giúp cho nó tiến hóa, giúp cho nó tiến hóa như mình. Câu số 5, hỏi giấc mơ tình sầu do đâu hình thành? Đáp, thưa, giấc mơ tình sầu do sự mất trật tự của nội thức tạo thành, tạo sự ám ảnh triền miên vọng động. Kệ, hấp thụ bất chân tạo giận hờn, giới ranh không rõ khó quy hướng, thần kinh bất ổn gây loạn động. Sửa mình tiến hóa rõ trời ơn. Giấc mơ tình sầu do sự mất trật tự, mình cái nội thức của mình nó mất trật tự, nó mới có cái giấc mơ tình sầu, tình buồn ám ảnh triền miên vọng động, nó làm cho mình ám ảnh, mình trong cái đầu óc mình không có giải được những cái hình ảnh tối tăm đó. Kêu bằng giấc mơ tình sầu, ám ảnh triền miên vọng động, hấp thụ bất chân tạo giận hờn. Mình hướng ngoại, mình hấp thụ những cái chuyện không đúng đó, thì nó tạo ra giận hờn. Giới ranh không rõ khó quy hướng, mình không biết cái trược thanh như thế nào, chánh tà như thế nào, mình không rõ thì mình khó trở về lắm. Thần kinh bất ổn gây loạn động, thì hướng ngoại rước động thì đương nhiên thần kinh phải bất ổn rồi, nó làm cho cái tâm mình lúc nào cũng loạn động. Sửa mình tiến hóa rõ trời ơn, nếu mà mình thức tâm quay đầu trở về lo sửa mình thì tiến hóa lên mới rõ cái ơn trời ban giúp mình bằng cách nào. Hỏi con số 6, hỏi điện năng của nhân loại liên hệ với mặt đất ra sao? Đáp, Thưa, điện năng của mặt đất hỗ trợ cho phần xác và ngũ tạng đầy đủ màu sắc trong cuộc sống tương đồng với màu sắc lộng lẫy của thiên giới. Thanh và trược chuyển động tùy duyên của hành giả thực hành và tư ngộ. Kể thực hành khai triển điện năng tiến hỗ trợ tâm linh tự giải phiền. Trật tự đất trời duyên tuyệt đẹp, đạt duyên tiến tới tự phân quyền. Điện năng của mặt đất hỗ trợ cho phần xác, vía và ngũ tạng đầy đủ màu sắc trong cuộc sống tương đồng với màu sắc lộng lẫy của thiên giới. Đó thì điện năng của mặt đất là của ngũ hành à. Là nói gì mẹ đó. Cho cái xác này nó đủ màu sắc, ngũ tạng cũng đủ màu sắc trong cuộc sống tương đồng với màu sắc lộng lẫy của thiên giới. Nghĩa là mình có trời có đất mà cái thể xác của mình là liên hệ với đất, có thanh có trược ở trong đó nó chuyển động tùy duyên của hành giả thực hành và tương ngộ. Sống ở đây là cũng có cái xác này là nhờ đất, cái hồn mới nhờ trời. Kệ thực hành khai triển điện năng tiến hỗ trợ tâm linh tự giải phiền. Tự đất trời duyên tuyệt đẹp, đạt duyên kiến tới tự phân quyền. Cái trật tự của trời đất là một cái duyên rất là đẹp. Khi mà mình tiến tới, mình mới tự phân quyền. Mình đạt tới sự thanh tịnh, mình mới phân được cái sự quyền vi của Thượng Đế. Hỏi, sự lưu hành và tích trữ điện năng của trời đất nằm ở đâu? Thưa, điện năng của trời đất lưu trữ ở nơi sức nóng vô cùng, biến thành đá quý, có khả năng làm việc điều hòa nguyên khí của trời đất, liên hệ với thể xác của quần sanh trên cõi phù sanh này, nay còn mai mất, nằm trong định luật có không không tụ tan vô thường. Kể vì tham khó thấy tâm không, liên hệ trời cao giữ một lòng, thấm thía tình đời trong dục lạc, quy không thấy rõ ý chân lòng. Thưa, điện năng của trời đất lưu trữ ở nơi sức nóng vô cùng biến thành đá quý, có khả năng làm việc điều hòa nguyên khí của trời đất. Ở đây cái nói cái điện năng của trời đất lưu trữ ở dưới thế gian là nhờ cái sức nóng nó vô cùng cho nên nó mới biến thành những cái đá quý, cũng như kim cương rồi đó, ngọc sàng kim cương rồi nó là đá quý, có khả năng làm việc điều hòa với nguyên khí của trời đất, liên hệ với thể xác quần sanh trên cõi phù sanh này, nay còn may mắn nằm trong định luật có không không tụ tan vô thường. Cái nguyên khí của trời đất á, cái đá quý đó, nó có khả năng làm việc với điều hòa nguyên khí của trời đất. Mà nguyên khí của trời đất á, thì nó ảnh hưởng tới cái xác của quần sanh của người ta ở trên cõi này. Trong cái sự có không không á, tụ tan vô thường á, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng. Vì tham khó thấy tâm không, liên hệ trời cao giữ một lòng, thấm thía tình đời trong dục lạc, quy không thấy rõ ý chân lòng. Thì mình sống lúc nào nó cũng có liên hệ với trời đất, nhưng mà vì cái lòng tham của mình hướng ngoại mình không thấy thôi. Thấm thía tình đời trong dục lạc, mình mê cái tình đời trong cái sự dục lạc, vui thú lạc ở thế gian. Mà khi mà mình trở về không rồi đó, mình mới thấy rõ cái ý của ông trời như thế nào. Giờ mình đọc cái bài thơ này rồi mình chấm dứt ha. Dạy dỗ lục căn lục trần, căn trần rối loạn ấy do ta, đời đạo song tu tự tiến hòa, thấy đó mất đó không tồn tại, hiểu hiu hòa tự đạt thấy hồn ta. Đó, căn trần là lục căn lục trần của mình đó, nó rối loạn là do mình không có dạy dỗ nó, không có dạy cho nó hướng thượng, không có dạy cho nó niệm Phật, không có dạy đạo cho nó, không có truyền bá những cái gì mình học lại cho nó, và không có nâng cao cái trình độ bằng cách dạy nó niệm Phật, cho nên nó sẽ hướng ngoại và nó sẽ bị rối loạn. Là cái đó là do lỗi của chủ nhân ông, cho nên mới nói là căng trần rối loạn ấy do ta, đời đạo sống tu tự tiến hòa. Thì lục căng trần nó mê trần, nó lo cái chuyện đời bên ngoài, phần hồn lo phần đạo, hai cái sông tu tự tiến lên thì mới hòa cảm với bên trên. Nhưng mình sống ở đời nhưng mà mình biết lo tu á, mình sẽ tiến lên hòa cảm với bên trên. Đời đạo sông tu tự tiến hòa, thấy đó mất đó không tồn tại. Thì bây giờ nói tới cái xác của mình thôi, thấy đó đó nhưng mà mất đó không có tồn tại ở thế gian một thời gian thôi à. Thành ra mới thấy người đó đó mà mất rồi, mới thấy người đó hôm qua hay là thấy nãy bây giờ mất à, mình kêu bằng thấy đó mất đó không tồn tại. Của cải cũng vậy, nhiều khi mình thấy có đó nhưng mà một chuyển một cái nó mất không còn gì hết trơn, trở về không, hai bàn tay không cũng có. Về cái thể xác mình hay là về cái tiền bạc cũng vậy, của cải cũng vậy, thấy đó mất đó không tồn tại. Thứ nhất là nói về cái thể xác của mình, mới thấy người đó 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 một chút nữa chết rồi, thấy đó mất đó không tồn tại. Hiếu hòa tự đạt thấy hồn ta, hiếu hòa tự đạt thấy hồn ta, lúc đó mình hiếu, hiếu là mình có hiếu với ông trời, mình hòa với bề trên, mình đạt được rồi mới thấy rõ cái hồn của mình. Nhân ông hành pháp không giờ rảnh, các giới noi theo để thực hành, xây dựng đạt thanh là chánh pháp, căn trần tương ứng tiến hòa thanh. Chủ nhân ông á, hành pháp là không giờ rảnh, khi mà chủ nhân ông thức tâm rồi đó chỉ lo hành pháp thôi. Hành pháp là pháp gì? Pháp khư trượt lưu thanh, cái gì trượt là mình không làm, mình lo mình giải thôi, mình chỉ hành cái gì mà giữ được cái thanh đó, là mình làm. Hành ba pháp, hành niệm Phật, rồi hành cái đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, là để mình hành pháp, để là học đạo cũng là hành pháp, thì đâu có giờ rảnh. Nếu mà 24 tiếng đồng hồ mà chủ nhân ông mà biết hành pháp đúng đó, thì không có giờ rảnh đâu. Giờ hành ba pháp thân pháp nè, giờ hành tâm pháp nè, giờ học đạo nè, giờ thể dục nè, giờ nghiên cứu đạo pháp nè, thì đâu có bao giờ rảnh. Rảnh là đi chơi, là chủ nhân ông không có thức tâm nhiều, còn mê trần thì phải đi chơi. Vậy nếu mà chủ ông nhân ông mà lo hành pháp đó, thì không có đủ thì giờ. Cho nên nhân ông hành pháp không giờ rảnh, các giới noi theo để thực hành, các giới trong cái tiểu thiên địa của mình đó, nó phải noi theo. Nếu mà thượng bất chánh hạ tắc loạn, ở trên mà không có đàng hoàng, ở dưới nó coi không ra gì hết, nói nó không nghe. Mình đã thấy à, ông chủ lúc nào cũng lo chăm chỉ lo truyền đạo, lo hành đạo, lo học đạo, thì ở dưới nó sẽ noi theo để thực hành, nó bắt chước mình nó làm. Như mỗi lần mình niệm Phật là mình kêu nó ra niệm Phật với mình đó, thì nó phải noi theo cái gương đó nhé. Mình hít thở thì nó cũng hít thở. Các giới ở dưới phải noi theo để thực hành. Xây dựng đạt thanh là chánh pháp, mình xây dựng cho cái toàn thân của mình đó, vạn linh trong này đó, đạt tới cái thanh đó, cái đó là chánh pháp. Mình đi trừ trượt tới thanh mà, thành ra mình phải xây dựng cái lũ trần trượt ở bên trong này cho nó thanh thì mới là chánh pháp. Căn trần tương ứng tiến hòa thanh, lúc ra lục căn trần nó sẽ tương ứng mình, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nói một tiếng là nó hưởng ứng liền. Bây giờ vô niệm Phật hưởng ứng liền, hướng thượng hưởng ứng liền, gọi nhà để tu hưởng ứng liền, không đòi hỏi nữa, không có suối đi ra ngoài đường nữa, tới giờ mới ra, đi ra đi bộ thôi, còn bao nhiêu là lo quay về bên trong học đạo, không có xúi dục nữa, nó tương ứng rồi, nó tương ứng với mình để nó tiến hóa hòa với cái phần thanh giới bên trên đó, là nó chịu theo rồi đó. Nhưng mà cái đó là phải do chủ nhân ông, trước hết chủ nhân ông phải hành pháp không giờ rảnh, nghĩa là dốc tâm lo hành pháp, với chủ nhân ông mà hành lơ mơ thì nó kéo chủ nhân ông đi luôn, chủ nhân ông không giúp nó được mà nó còn kéo chủ nhân ông đi luôn. Mà chủ nhân ông hành pháp mà đàng hoàng tinh tấn thì các giới nó sẽ noi theo để thực hành, xây dựng đạt thanh là chánh pháp, căn trần tương ứng tiến hòa thanh, lúc đó nó sẽ hưởng ứng với mình nói một tiếng là nó hưởng ứng à. Nó không có chống đối như hồi xưa nữa. Hồi xưa mình kêu nó thiền, nó thôi đi chơi một chút đi. Trong ta có pháp sao không học, cứ mãi mê say cảnh hạ tầng. Không giác không tu thành động loạn, khó hòa khó tiến khổ vào thân. Đó, trong ta có pháp sao không học. Trong mình có cái pháp khứ trược lưu thanh, tại sao mình không học. Cứ mãi mê say cảnh hạ tầng, mình cứ mê say cái cảnh hạ tầng là cảnh trần gian này nè, ra hoài là bị nó hút, mê say trong đó không có ra được. Không giác không tu thành động loạn, không giác là không hiểu, không tu là không sửa, thì tự nhiên là phải thành động loạn, không có sửa cái tập quán hướng ngoại, trở về cái tập quán hướng thượng là tự nhiên nó thành động loạn thôi. Khó hòa khó tiến khổ vào thân, khó hòa với bên trên, khó tiến lên và chỉ mang khổ vào thân thôi. Biết ai là kẻ hành chân đạo, lý vững tự tin tiến thẳng vào, bể khổ trần gian nơi thức giác, thực hành chân pháp tiến càng cao. Đó, biết ai là kẻ hành chân đạo, cái người mà hành chân đạo là lý vững tự tin tiến thẳng vào. Lý vững làm sao có lý vững, phải học đạo mới có lý vững chứ. Những cái lý đạo, những cái siêu lý mình nắm vững á, mình mới tự tin, mình biết là cái pháp này mình đi con đường này là đúng, cái pháp này đi là sẽ giúp mình chỗ nào. Nó cái lý mình vững, không ai lung lạc được hết trơn. Mấy người nào không học đạo, lý không vững, ai nói đâu cũng đi theo đó, rốt cuộc là địa chỉ đi mê tín lạc đường thôi. Còn mình lý vững là tại mình đã xây dựng cho mình đã học đạo, mình đã hiểu, cho nên cái lý mình mới vững được, đâu có ai mà tới nói bậy với mình mà mình nghe đâu. Lý vững là mình tự tin lắm, mình biết cái chuyện mình làm là đúng, biết con đường mình đi là đúng. Bây giờ mình phải lo sửa để tiến thôi, chứ không có chạy đi đâu ra ngoài nữa hết. Lý vững tự tin tiến thẳng vào, bước thẳng vào điển giới, thì lúc đó cái luồng điển mình nó sẽ xuất vào cái điển giới. Bể khổ trần gian nơi thức giác, ở trần gian này là một cái bể khổ để chi, ông trời ông đã tận độ mình, ông cho mình cái bể khổ ở trần gian để giúp cho mình thức giác, chứ không ấy là mình cứ mê hoài. Thực hành chân pháp tiến càng cao, thực hành đúng cái chân pháp càng ngày mình càng tiến lên cao chứ không có lùi đâu, nếu mình thực hành đúng. Lấy không làm gốc hòa chân pháp, lấy cảnh làm thầy học hỏi vang. Thắc mắc tiêu tan tâm tự thức, tự tâm thức giác không còn vọng động hưởng trời ban. Đó, lấy không làm gốc hòa chân pháp, thì mình xuống đây mình thấy rõ là mình từ không xuống đây, vạn sự khởi đầu bởi như không, thế gian đô thị giả không có gì thiệt hết, thì mình phải lấy không làm gốc, thì lúc đó mình mới hòa với cái chân pháp được, lúc đó mình mới khứ trực lưu thanh, hòa với cái chân pháp. Lấy cảnh làm thầy học hỏi vang, lấy cảnh làm thầy là mình biết thế gian là hoàn cảnh là ẩn sư, thì mình lấy cảnh làm thầy, ai cũng tới dạy mình được hết, ai cũng học hỏi, mình chỉ lo hoàn cảnh nào mình rơi vào trong đó là mình chỉ học hỏi. Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác, thì lúc đó mà khi mà mình khai thông rồi á, thì tự nhiên nó không còn thắc mắc nữa, đụng tới cái gì cũng hiểu hết. Khi mà mình khai thông, mình sáng suốt rồi, mình đụng tới cái gì mình cũng hiểu hết á, thì tự nhiên không có cái gì mà kêu bằng gút mắt hết. Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác, tâm sáng suốt rồi lúc nào cũng hiểu được, không còn vọng động hưởng trời ban, thì lúc đó mình giải hết cái sự trần trược là đâu còn vọng động nữa, lúc đó mới hưởng được cái thanh khí điển của trời ban, mình trụ lên bộ đầu rồi lúc đó mình mới hưởng được. Còn mình ở dưới phàm tâm thì mình động loạn, mình đâu có hưởng được, ông có chiếu cho mình cũng không có nhận được. Dương Sĩ Hằng, Manila, 1979. Lúc đó thầy mới vượt biên ra. Rồi, đến đây đã chấm dứt cái buổi học đầu năm của chúng ta và sẽ tiếp tục và tiếp tục.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn các
Chào. Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo.
Dạ.
Hồng Hương Đạo nha, chào tất cả các bạn đạo.
Đầu năm chúc sức khỏe anh Bảo và các bạn nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn
Cảm
anh
ơn
Bảo
nhà.
nha. Chúc anh
Cảm
mạnh
ơn
khỏe.
nhà. Chào
Rồi,
tất cả quý bạn.
chào anh Bảo nha. Chào cả
Tất cả đều chúc mọi người mạnh khỏe.
Dạ.
Đã mình tu tập. Chứ
Dạ.
không thì đúng là anh Bảo với em đi rất là nhiệt tình thật.
Yeah.
Chúng tôi rất là phục lắm, nhưng mà cái tình cảm cũng khó nói lắm. Chỉ biết chúc anh cứ mạnh khỏe.
Dạ,
Hôm nào mà nói chuyện
có sức khỏe là
xong
vui
rồi cứ 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 bị ngạt tiếng ấy là cũng thương thương gớm
rồi.
ấy.
Rồi.
Thôi chúc, cứ chúc chúng mình mạnh khỏe là được.
Dạ, ai cũng mạnh
Tu tập
khỏe
cho nó tiến tân
ai
tấn là một. Vâng,
cũng
thế
khỏe mạnh.
mà gặp nhau cũng vui lắm,
Dạ.
không
Thương anh
cái gì
Bảo, thương chị Ly, năm lúc xúc động lắm, anh
thương
chị lúc nào
rất là xúc.
cũng vất vả, nhìn máy tính nhiều cũng mỏi, rất mỏi mắt, cũng không có thời gian học thiền mấy, nhìn rất là vất vả, thương ghê anh Bảo ạ.
Anh Bảo cũng có tuổi rồi đấy mà rất là tích cực thật. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn, chẳng biết nói gì hơn.
Cảm ơn các
Vâng,
bạn. Rồi.
chỉ chúc anh với gia đình mạnh khỏe. Chúc
Rồi.
anh Bảo khỏe nhiều để
Vâng.
dẫn dắt chúng tôi tu nha. Chào anh.
Mình tắt nha.
Thôi.
Thôi.